Đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 83, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang 100. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn kinh văn Đức Phật giới thiệu và dạy rằng có các chúng sinh được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc thì được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ, có trí tuệ thâm nhập vào các pháp môn và đặc biệt là chứng nhập được ba pháp nhẫn. Hôm qua chúng ta đã học, hôm nay chúng ta học phần tiếp theo. Trong văn kinh Đức Phật dạy rằng: A Nan, ông nên biết những vị Bồ Tát đó cho đến khi thành Phật chẳng còn bị đọa vào đường ác thú, có sức thần thông tự tại, biết rõ đời trước của mình và đời trước của chúng sinh. Thì ở đây qua đoạn này thì văn kinh này chúng ta thấy là Đức Phật ngài bảo với Tôn giả A Nan và tất cả đại chúng rằng các vị Bồ Tát được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc rồi thì cho đến khi thành Phật chẳng còn bao giờ bị đọa vào ác thú nữa, tức là không bao giờ bị đọa vào là kiếp súc sinh nữa, huống chi là ngạ quỷ và địa ngục. Nói tóm lại là ba đường ác đạo, không bao giờ các vị phải đọa vào ba con đường đó nữa. Còn chúng sinh ở cõi Sa Bà chúng ta thì không có cái đảm bảo đó. Nếu chúng ta chưa chứng được quả vị A-la-hán trở lên, nhẫn đến quả vị Thất Địa Bồ Tát trở lên ở thế giới này, chúng ta vẫn chưa chắc chắn, vì có thể chúng ta vẫn hưởng hết phúc báo, vẫn bị đọa lạc vào ba đường ác như thường. Duy chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, tất cả chúng sinh được vãng sinh về đó rồi đều thành bậc thượng thiện nhân, thành bậc thánh tăng và thành bậc Bồ Tát. Đặc biệt đây Đức Phật nói là vãng sinh về đó rồi thì đều gọi chung là Bồ Tát cũng được, vì tất cả đều chứng quả vị bất thoái chuyển mà. Vị nào cũng chứng quả vị bất thoái chuyển, đồng nghĩa là lên hàng Bồ Tát rồi vậy. Cho nên ở đây phần kinh văn này chúng ta thấy những vị Bồ Tát đó, Đức Phật nói những vị Bồ Tát đó, cho đến khi thành Phật chẳng bị đọa ác thú, sức thần thông tự tại, biết rõ đời trước mình và đời trước của chúng sinh. Có thần thông tự tại, biết rõ đời trước của mình, đây gọi là trong sáu pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông. Đây là pháp gì? Túc mệnh thông. Túc mệnh thông tức là biết được đời trước của mình, không chỉ một đời, vài đời, vài chục đời, vài trăm, vài ngàn đời, mà biết gì, biết vô lượng, vô biên là đời trước của mình. Ví dụ nhân vì sao mà mình lại sinh ra ở thế giới này, rồi cứ thế mà muốn biết bao nhiêu đời kiếp trước thì đều biết được hết vậy. Cho nên đây mà nói cái sức thần thông đại tự tại là như thế. Biết không chỉ được một vài kiếp, một vài trăm ngàn là kiếp, mà biết gì, biết cái vô lượng kiếp. Đây chỉ có cái hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc mới chứng được cái túc mệnh minh lớn lao như thế, tự tại như thế. Không chỉ túc mệnh minh mà tất cả gì, sáu pháp thần thông các ngài đều chứng biết duy trì, chỉ có những, có pháp thần thông thứ sáu, đó là lậu tận thông là chưa được rốt ráo thôi. Vì lậu tận thông thì chỉ có Đức Phật mới được rốt ráo. Còn hàng Thánh Tăng, hàng Thanh Văn, Bồ Tát vân vân thì lậu tận thông mới chỉ được chứng được từng phần một mà thôi. Mới chưa được viên mãn. Chỉ có Phật mới viên mãn pháp thần thông thứ sáu. Các ngoại đạo họ tu hành cũng được năm thần thông trước, nhưng cái pháp thần thông thứ sáu thì họ không có. Chư thiên cũng có thể có năm thần thông trước, nhưng pháp thần thông thứ sáu thì họ cũng không có. Cho nên đây mới nói Thanh Văn Bồ Tát thì chứng được một phần, từng phần, từng phần tùy theo cái hạnh tu, tùy theo quả vị chứng của các vị Bồ Tát đó và Đại Bồ Tát đó. Ví dụ Quán Âm Thế Chí, Văn Thủ Phổ Hiền, Địa Tạng thì cái pháp thần thông thứ sáu chắc chắn các ngài sẽ chứng được rất nhiều vậy. Để mà viên mãn như chư Phật thì vẫn chưa được, gọi là lậu tận thông thì chưa được. Trong văn kinh chúng ta thấy rồi nói là trừ người sinh phương khác, cõi đời ác ngũ trược, thì hiện cùng chúng sinh ở trong những cõi ấy, tùy duyên mà hóa độ giống như cõi ta đây. Đây là đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Nói là trừ người sinh phương khác. Trừ người sinh phương khác đây là sao? Ở trong đại nguyện thứ 18, trong 48 đại nguyện cũng như một phần bài kinh trước chúng ta học, chúng ta thấy là Đức Phật cũng có nói trừ người có bản nguyện riêng. Vậy cái người sinh phương khác ở đây chính là người có bản nguyện riêng. Tức là các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các ngài phát nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi được gặp Phật, nghe Pháp, chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, các ngài không muốn ở lại thế giới đấy để hưởng thụ cái sự an lạc, thảnh thơi của cõi cực lạc. Mà các vị Bồ Tát đó thì lại lập ra cái đại nguyện thấy chúng sinh đau khổ ở khắp mười phương thế giới, cho nên không nỡ là ở lại để hưởng thụ cái cảnh niết bàn an vui thanh tịnh ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy mà các ngài phát nguyện là đi về các cõi đời ngũ trược để giáo hóa độ sinh, giống như cõi Sa Bà của Đức Phật Thích Ca này vậy. Cho nên là đây Đức Phật mới nói là các vị đó sinh vào cõi đời ngũ trược thị hiện cùng chúng sinh. Tức là các ngài đã vào cõi đời ngũ trược thì chúng sinh sinh ra như thế nào các ngài cũng thị hiện sinh như thế. Nhưng các ngài thì hơn một cái, đó là gì? Đó là các ngài có trí tuệ. Các ngài bỏ được cái tham sân si. Các ngài thường là lấy đạo làm vui, lấy thiền định làm món ăn, gọi là thiền duyệt vi thực. Chúng sinh ở ngoài thế tục, ở ngoài đời thì lấy những món sơn hảo hải vị này cho là đấy là những món ăn ngon để hưởng thụ. Còn chư vị Bồ Tát, chư Phật, Bồ Tát các ngài thì hiện ra cõi đời ác trược này để giáo hóa độ sinh thì lấy thiền định làm vui. lấy thiền định ấy, làm món ăn vi diệu pháp lạc. Ở trong nhà thiền chúng ta có câu là thiền duyệt vi thực. Trong cái cũng thí thực đó, cái câu là thiền duyệt vi thực, thiền duyệt vi thực tức là lấy món ăn này, món ăn pháp hỷ thiền duyệt, tức là dùng cái pháp hỷ do gì, sung mãn do chúng ta ngồi thiền nhập định, ngồi thiền đạt định đó mà thân thể được mạnh khỏe, cường tráng, an vui và tĩnh tại, vân vân. Ăn ít nhưng mà vẫn cứ khỏe, ăn chay mà vẫn cứ khỏe, cứ đẹp, cứ hảo tướng, vân vân. Đó. Nếu ai chúng ta nhìn thấy pháp tướng của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mấy năm về trước, khi mà ngày khoảng độ 94-95 tuổi trở về trước, 95 tuổi trở về trước, chúng ta thấy tướng hảo, trang nghiêm, đẹp đẽ. Ai nhìn thấy tướng hảo của Ngài cũng hoan hỷ. Mà Ngài ăn chay từ khi xuất gia cho đến bây giờ Ngài vẫn ăn chay trường, chưa bao giờ trên môi lưỡi động đến, đến cho dù là một giọt máu, một giọt mỡ của một chúng sinh. Vậy mà Ngài vẫn khỏe, vẫn minh mẫn, vẫn làm việc bằng gấp nhiều lần những người bình thường khác. Chúng ta thấy Hòa Thượng vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc nhiều người bình thường khác. Và đặc biệt là đến năm 95 tuổi trở về trước, Ngài bảo từ khi xuất gia chưa mất một viên thuốc cảm nào. Tức là viên thuốc cảm cúm mà chưa bao giờ Ngài phải mất một viên thuốc nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy có những vị Bồ Tát, các Ngài khi chứng được thánh quả rồi, nhập vào dòng thánh bất thoái chuyển rồi, thì các Ngài thường là phát nguyện dùng đại thần thông, dùng đại công đức thần lực của mình để đi khắp các cõi để giáo hóa chúng sinh. Ví dụ như là Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, vân vân, đúng không? Nếu các Ngài mà không thì hiện sang thế giới này để giáo hóa độ sinh, như là Ngài Đại Thế Chí, như là chúng ta thấy như là Ấn Tổ Đại Sư đó, và Quán Thế Âm Bồ Tát như là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh của Việt Nam chúng ta. Đó. Các Ngài mà không thể hiện thì chúng ta thấy ở đời rất là ít xuất hiện những vị cao tăng. Vì sao? Vì thời mạt pháp này, mà chúng ta biết thời mạt pháp này chúng sinh có phúc báo hưởng thụ và ngũ dục thì nhiều, nhưng mà chúng sinh có phúc báo để hưởng thụ thiền duyệt vi thực của nhà Phật thì ít lắm. Tức là những người ở thế gian họ giàu có, của cải sung túc, tiền bạc đầy nhà, nhà lầu, xe hơi, thậm chí có cả máy bay riêng, vân vân. Họ rất giàu có. Mà không chỉ một người giàu có, vài người giàu có, mà nhiều người giàu có trong một quốc gia. Trăm ngàn vạn ức người giàu có, nước đổ vách ở trên thế giới này. Chúng ta thấy có rất nhiều các tỷ phú trên thế giới, mà tỷ phú đây tỷ phú đô la chứ không phải tỷ phú tiền Việt Nam chúng ta. Tỷ phú tiền Việt Nam chúng ta bây giờ thì nhiều lắm rồi. Ngày xưa cách đây khoảng 30 năm trước thì ở Việt Nam chúng ta có triệu phú, đó là khủng khiếp. Cho nên trong TV chúng ta thấy có chương trình ai là triệu phú đó. Ngày xưa mà có 1 triệu đó là gì? Là triệu phú rồi. Mà có 1 tỷ thì là tỷ phú rồi. Bây giờ thì 1 tỷ đối với Việt Nam chúng ta 1 triệu đối với Việt Nam chúng ta, 1 triệu đi ra chợ thì vèo một ký là mua mấy bó rau, mua tí thức ăn là hết triệu ngay. Đấy. Ở khi tiếp khách có chỉ có 1-2 người khách đến nhà thôi, cũng vèo cái là bữa cơm 1 triệu ngay. 1 tỷ bây giờ thì nói thật, có quyền nói thì nó to đấy, nhưng mà đồng tiền càng ngày càng mất giá, cho nên Việt Nam chúng ta nói đến tỷ phú bây giờ thì có vài tỷ chưa thể gọi là tỷ phú được. Ít nhất phải có đến 100 tỷ trở lên thì mới gọi là tỷ phú. Còn 1-20 tỷ thì chưa. 1-20 tỷ bây giờ tiền nó mất giá chứ gọi là tỷ phú. Thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng thế gian chúng ta bây giờ, con người chúng ta đang có phúc để hưởng về vật chất. Chính vì có phúc hưởng về vật chất, chúng ta mới tạo nghiệp nhiều. Thế giới này sở dĩ mà bị thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh như bây giờ, theo như trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói, chính vì do chúng ta tạo ác quá nhiều. Chính là nhân chúng ta tạo ác quá nhiều. Đốt rừng phát rẫy, phá núi bạt đồi, đào sông lấp biển. Chúng ta thấy làm mất đi không biết bao nhiêu những ngôi nhà, những nơi mà các vị quỷ thần họ đang cư trú hàng nghìn năm nay, vài nghìn năm nay. Chúng ta thấy thế bây giờ cả quả núi đem bắn mìn sạch thì đương nhiên là ở trên đó thì sơn thần thổ địa ở vào đâu, nhà cửa họ ở hàng mấy nghìn năm nay. Chúng ta biết là sơn thần họ, tuổi thọ của họ ít nhất cũng phải vài trăm năm. Đây là các vị sơn thần nhỏ nhỏ đấy, ít nhất tuổi thọ cũng phải vài trăm năm. Cho nên chúng ta thấy có những vị thần cai quản các miếu đến nghìn năm nay họ vẫn gì, vẫn còn linh thiêng. Vì sao? Vì tuổi thọ của các vị thần linh mà lớn, có phúc báo lớn, họ thọ nó vài nghìn năm so với tuổi thọ thế gian chúng ta thọ vài nghìn năm. Chính vì thế cho nên chúng ta mới thấy có những ngôi đình, ngôi miếu hàng nghìn năm sau vẫn cứ linh thiêng. Vì sao? Vì chính vì ở nơi đó có các vị thần, có các vị thần được cai quản ở cái đền, cái miếu đó. Cách đây 7-8 năm về trước, có một trường hợp ở ngoài Phúc Thọ, ngoài Phúc Thọ, có cái cô này, cô bị bệnh điên, nó điên đến cũng phải đến gần năm trời. Điên là cũng có lý do, điên là vì ngày xưa còn trẻ, năm 15-16 tuổi cũng có yêu một chú con trai ở trong làng. Nhưng mà chú con trai thì bị chết trẻ. Thế cho nên lớn lên thì cô này đi lấy chồng. Cứ thế thôi thì gọi là tuổi trẻ thì gọi là yêu đương nhau bình thường, cho nhau yêu đương bình thường, nghĩ thế thôi. Nhưng khi chú bạn trai cô ấy mất thì một thời gian sau cô đi lấy chồng và sinh 2-3 đứa con. Tuổi cũng đã gần 50 rồi, có ít gì nữa đâu. Mà người thì cũng có đâu có phải là đẹp đẽ gì đâu cho nó cam. Răng thì cái ra cái vào, 3 chìm 7 nổi, 9 cái lênh đênh, 9 cái nhấp nhô. Da thì cũng có đâu phải da trắng cũng chẳng phải, mà da vàng cũng chẳng phải, mà gọi là có khi các cụ ngày xưa nói là ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy đẹp. Đại khái thế. Nói tóm lại gì, nhìn cũng rất là khắc khổ vất vả. Ấy thế mà có người chết rồi vẫn còn yêu, yêu đến là mấy chục năm sau vẫn còn yêu. Chúng ta thấy cái nhân duyên. Sở dĩ vì sao mà biết được? Vì cái trường hợp đấy là mấy bữa trước để mang vào làm lễ thì ngày đó lại còn mấy sư ông nhà mình làm lễ cho. Nhưng lễ cho nó không khỏi. Lễ cho thì thầy thì không muốn làm lễ. Nghĩ là thôi cái chuyện ma ma quỷ quỷ là ân oán giang hồ với nhau thì các vị tự phải đi mà giải quyết với nhau, có vay có trả. Mình cũng không muốn đi sâu vào cái vấn đề, can thiệp sâu vào cái vấn đề ma quỷ. Thế mấy sư nhà mình lên lễ cho thì nó đỡ được tí. Thế về về thì hôm sau tiếp tục nó lại vào. Nó bảo nó vào phải phải được muốn thầy trụ trì làm lễ cho, quy y cho cơ. Vì nó không phải là người thường. Nó là người thường nhưng mà nó chuẩn bị được đi hầu quan rồi, cho nên là nó không phải là người thường. Đấy. Thế là khi vào thì đáng lẽ tôi không có làm lễ đâu, nhưng mà nhìn thấy người ta khổ quá, cái trường hợp đấy nếu không làm có khi nó bắt chết, nó bóp chết mất. Thế khi vào thì gia đình người ta cứ quỳ, cứ xin, cứ van, cứ lạy thì mình thấy cũng thương tình. Mà trường hợp đấy mình thấy là nếu mà không lễ thì có khi nó bóp chết vậy. Bóp chết nó giết chết mất cái cô ấy mất. Vì nhìn nó làm cho tân tay, chân tay khổng khẻo hết rồi. Mặt mũi nhìn cắt không còn ra giọt máu nữa rồi. Thế là thấy thương thì thôi tôi bảo thôi thì mang vào trong trước thì tôi đi, tôi đang ngày đó đang làm thì ở ngoài đồng ấy, thì tôi mới bảo là thôi cứ mang vào trong trước, tôi đi rửa chân rửa tay. Mang vào trong rửa chân tay xong thì y áo xong thì lên thì mình ngồi nói chuyện thì hỏi thì nó mới khai ra đấy là ngày xưa là còn trẻ là yêu nhau, nhưng mà không may á thì con bị mất sớm, nhưng mà người này đã thuộc về con rồi, vì con yêu cô ấy. Nhưng mà cô ấy thì con vừa chết mấy năm thì cô ấy đã bỏ con mà đi lấy người khác. Con đi tìm bao nhiêu năm nay để tìm để ấy rồi, nhưng mà tìm thấy, nhưng mà cái thần linh ấy, cái nhà cô ấy thì nó không cho vào. Có mấy lần thần linh nhà cô ấy đi công việc vắng rồi con lẻn vào nhà con định giết bóp cổ chồng nó 2-3 lần rồi, nhưng mà chồng nó cũng căn cao, cái có phúc báo lớn, cho nên là con bóp mãi mà chả chết. Có lần con dìm nó xuống ao mà đúng thật có một lần, thì xong rồi hỏi chú ấy bảo đúng có một lần lội xuống ao, cứ thế là tí nữa bị chết đuối dưới ao. Cái ông chồng ấy tí nữa bị chết đuối dưới ao, thế nó bảo đấy lần đấy nó dìm đấy, nhưng mà cái chú ấy cái mệnh nó chưa hết, cho nên là giết mãi chả giết được. Bóp cổ nó mấy lần rồi mà nó không chết, dìm nó xuống ao nó không chết. Thế lần này thì cái cô này này, cô đi làm ở ngoài đồng, đi làm đồng. Thế là làm sao thì buổi trưa nắng thì cái ngôi mộ của nó, thì cô này về đến thấy cái ngôi mộ nó gia đình xây chắc cao cao to to. Thế mới thấy là cái bóng râm nó ngả ra về phía đông, mặt trời sang phía tây và cái bóng râm ngả về phía đông. Thế cô này mới đến mới ngồi, mới tựa vào cái mộ của nó. Đấy, không biết nhân duyên kiểu gì nó ngồi tựa vào mộ nó. Thế là ngồi tựa vào một cái, thế là nó theo luôn, nó nhập vào xác luôn. Đấy. Nhập vào xác cô này luôn, thế là nó theo luôn từ đó về mấy tháng trời cầu cúng thế nào nó cũng chả được, nó chả ra, nó không còn. Thế mang vào thì đem vào đấy. Đem vào chùa thì mình hỏi thì nó bảo nguyên do như thế, thì mình bảo ôi thì nhân duyên yêu đương làm sao mà quái âm quái dương yêu làm sao được. Thế nó bảo là muốn đoán cô ấy về dưới kia ở với nó. Thế mình mới bảo là đấy, bây giờ cách nhau đến mấy chục năm nay, hơn 20 năm nay rồi, bây giờ mà xuống dưới kia thì xem con thì già đến gì. Đến năm nay xuống dưới kia thì con cũng đã chết hơn 20 năm nay, tức là con gì đã gần 30 tuổi rồi. Thế bây giờ nó xuống dưới nó mới sinh ra, đến đợi cho nó 18-20 tuổi thì chú là lúc đấy đấy gì đã từ là móm hết răng rồi, còn đợi làm sao được nữa. Trêu nó thế. Thế nó cứ tần ngẩn sang mình nói luôn rồi. Nó nhìn đi. Đấy, ngày xưa yêu nhau thì có còn giống với người con yêu ngày xưa nữa không? Thế nó nhìn nó bảo bây giờ thay đổi nhiều lắm. Và thay đổi thế nào? Già đi nhiều lắm, đen nhiều lắm, không đẹp như ngày xưa nữa. Thế bảo tại sao vẫn còn yêu? Ấy nhưng mà vẫn trong lòng này, đã có rồi. Nó ở trong lòng này đã có người ấy rồi, cho nên vẫn yêu. Thế thầy mới bảo là như thế không được. Nhân duyên đời trước hay là đời này, cõi âm cõi dương nó có sự phân biệt rõ ràng. Người ta đã có chồng, có ba đứa con rồi, bây giờ là còn đi đòi đi cướp vợ, cướp mẹ người ta là thế nào? Như phải phạm một cái tội mà là làm thay đổi luân thường đạo lý, thay đổi âm dương, thay đổi nhân quả tuần hoàn. Như vậy thì tội này thì phải đọa vào A Tỳ địa ngục, chứ không phải là đơn giản. Nghe mình nói như thế thì nó không sợ. Tất nhiên đây là cái ma quỷ, nên nó ở trạng thái là bình thường thôi, chưa phải là thành tinh. Chưa phải là thành tinh, nó cũng chỉ là đầu bò đầu biếu ở dưới đấy thôi. Cũng đầu bò đầu biếu thôi. Nói cho xong rồi thì khuyên bảo thôi, nếu có duyên với nhau, có nợ với nhau thì để kiếp sau tu đi. Kiếp này tu đi để kiếp sau nữa gì đó thì gặp nhau đàng hoàng, hoặc ở trên cõi trời hoặc ở cõi người, chứ xuống cõi âm ti mà cưới nhau, chứ cõi âm ti địa phủ cưới nhau ấy gì. Người ta có duyên khác, người ta đi lấy chồng có ba đứa con rồi, mình bây giờ còn định cướp người ta. Và bây giờ cái thứ nhất là thân thể người ta ở trên này thì nhìn già nua xấu xí như thế rồi, chết xuống dưới kia đi chăng nữa, cho dù con có bắt người ta xuống dưới kia được đi chăng nữa, con đâu có được ở với người ta, con phạm vào cái tội gọi là đi cướp vợ, cướp mẹ của người ta, thì con sẽ bị Diêm Vương xử tội đày con vào trong A Tỳ địa ngục cơ chứ. Con làm sao mà được chung sống với người ta? Thế nó tần ngần một tí, nó bảo à, thế con hiểu rồi. Thế thầy sẵn chỗ đó mình mới tấn công luôn, nó bảo là bây giờ thế này, hiểu rồi thì bây giờ có duyên vào đây rồi thì quy Tam Bảo đi. Thầy quy y cho mà tu tập. Thế nói đến quy y mà cái là nó vui ngay, nó bảo là con nghe tiếng thầy từ lâu rồi, con muốn vào để quy y với thầy từ lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới đủ duyên để vào. Hôm trước vào rồi nhưng mà thầy bận, thầy không làm lễ cho con. Hôm nay thì nếu được thầy quy y cho chúng con thì vui quá. Nó nói luôn là quy y cho cả người yêu con nữa. Quy y cho cả người yêu nữa, thầy vẫn còn nhớ người yêu. Thầy bảo được, quy y cho cả hai đứa. Thầy bảo thôi, quý y nếu có duyên với nhau thì hẹn là kiếp sau, còn kiếp này này thì quý y xong về tu tập. Thầy nói với cái vị thành hoàng làng á ở ngoài nhà con, vì thầy đi qua đây mấy lần là thầy thấy cái miếu đấy rất là thiêng, cái miếu thành hoàng làng đấy rất là thiêng. Mình nói nôm na cái vị thành hoàng làng đấy bây giờ ở như ở thế gian mình nha, gọi là như là chủ tịch huyện đấy, kiểu thế, thành hoàng làng. Nhưng mà vị đấy rất là cũng to, cũng có phúc báo. Đi qua cái đền, cái miếu đó mấy lần, và cái đình chứ, đình là cái đấy là cái đình thành hoàng làng. Thế thầy bảo là thôi, quy xong để đi tu tập, đừng tha cho người ta còn chồng còn con, có duyên với nhau hẹn kiếp sau. Còn kiếp này này, đi về đi hầu hạ cho thành hoàng làng. Thầy sẽ bảo thành hoàng làng ấy sẽ chọn cho một cái cô người yêu đẹp nhất ở dưới âm phủ, ở trong làng ấy, ở trong cái khu vực đấy, cái cô gái nào đẹp nhất, giỏi giang nhất, nết na nhất, hiền lành nhất, sẽ cưới cho con một cô ở dưới đấy, thì đời này kiếp này thì vợ chồng chung sống với nhau ở dưới đó. Còn kiếp sau nếu còn đủ duyên thì gặp nhau với cô này thì lúc đó thì chung sống với nhau cũng không muộn. Đã. Thế nói như thế bắt đầu nó thích, nó cười khinh khách rồi, sướng, bảo là lấy được cô vợ, được đi hầu thành hoàng làng, được cưới được cô vợ đẹp nhất ở trong làng ở đấy thì sướng cười khinh khách rồi. cứ bảo là thật là thầy bảo thật. Thế bà con có được đi hầu thành hoàng làng thật không? Bảo được. Thế bảo làm nào được đi? Và cái việc đó là việc của thầy. Thế là đồng ý. Đồng ý xong một cái thì mình cũng phải ngồi thiền để dùng cái tâm chân thành của mình để gọi là nói chuyện với cái vị thành hoàng làng đó một chút, để cho người ta giúp đỡ, tạo điều kiện để cho đấy. Cái vòng này tuy thế thế thôi nhưng mà nó cũng ấy thế thôi, nhưng mà cũng dạy bảo được. Nó ngông nghênh một chút thế thôi nhưng mà dạy bảo được. Dạy bảo được thì lại được việc đấy. Thế là các vị đồng ý với nhau thì thôi. Đồng ý một cái thì cho quy y Tam Bảo xong một cái xong dặn vào thôi, quy xong rồi, bây giờ đi về thẳng đó. Viết cho cái tờ sớ bảo là đấy, về gặp thành hoàng làng dâng tờ sớ này, bảo là thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên giới thiệu. Đấy, cầm lấy tờ sớ này. Sau đó thì lễ quy y xong một cái thì bắt đầu thì bảo thôi bây giờ xong rồi nhá, đi về. Về đó phải ngoan, chịu khó học hỏi, phải chịu khó học hỏi. Thì về đó thì sau này thành hoàng sẽ cưới cho một cô vợ đẹp nhất ở cái khu vực đấy. Nhưng mà phải ngoan, phải học, chứ không phải là vớ vẩn mà được đâu. Thế bảo vâng, con sẽ nghe lời thầy. Thế xong bảo thôi bây giờ xong rồi thì đi ra trả lại người ta cái thân để cho người thân, để cho chồng, để cho người thân người ta đoán về nó, còn chồng còn con ở nhà, còn con đi về đó làm việc. Từ mai gặp nhau coi như là người bạn, chứ không được coi nó là người yêu, là vợ nữa, vì người ta có chồng có con rồi, giống như ở thế gian cũng thế. Ngày xưa hai đứa yêu nhau nhưng mà không lấy được nhau, thì bây giờ bên có vợ, bên có chồng rồi thì phải tôn trọng gia đình nhau, chỉ được coi nhau là bạn thôi, không được gọi nó là người yêu nữa. Gọi như thế là thầy sẽ kêu với thành hoàng làng là xử cho một trận, là cho mấy roi đấy, ăn đòn đấy. Thế nó bảo vâng, được rồi thì bây giờ vâng rồi thì đi ra. Thế là nhìn nó niệm Phật, nó ngửa ngửa mắt lên, nó niệm Phật mấy cái, nó ngã quỵt ra một cái, thế là thôi khỏi, chả như là người không. Khỏi như là người giả vờ, hay chẳng có gì nữa cả. Đó. Đấy, chúng ta thấy ở trong thế gian này, chết đâu phải là hết đâu các quý vị. Mà đấy là cái đợt đấy làm lễ là phải có đến, cũng phải đến mấy chục người được chứng kiến, ít nhất là gia đình họ phải đến 7-8 người. Rồi một số các sư, rồi một số các Phật tử được chứng kiến, ít nhất phải đến trên 20 người được chứng kiến. Mà xong một cái người ta khỏi ngay. Mà khỏi đến lâu sau thì thỉnh thoảng vẫn thấy vào chùa lễ, nhưng mà bây giờ Phật tử đông rồi, mấy năm nay đông rồi thầy cũng không để ý xem còn vào nữa không, không biết. Nhưng mà 1-2 năm đầu là vẫn đi vào đấy, vợ chồng vẫn đi vào lễ, vẫn đi vào lễ, thỉnh thoảng vẫn đi vào lễ, bằng một ngày rằm hoặc là những ngày có đại lễ lớn thì vẫn thấy vào. Nhưng lâu lâu rồi bây giờ mình cũng không để ý, chắc là vào, chắc là cũng có thể là vào nhưng mà mình không để ý, đông người quá, bây giờ đông người. Đấy, chúng ta thấy chết không phải là hết. Khẳng định với các quý vị, trong kinh Đức Phật nói chết là hết, thì Đức Phật nói về luân hồi lục đạo làm gì? Trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh làm cái gì? Chính vì chết không phải là hết, Đức Phật mới nói về lục đạo luân hồi các quý vị. Cho nên thế giới của chúng ta này, Đức Phật nói cõi đời ngũ trược ác thế. Thế nào là ngũ trược? Ngũ trược ở đây như trong kinh Di Đà nói là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Đó là cõi đời ngũ trược. Trược tức là gì? Trược ở đây tức là gì? Là bẩn. Ngũ là năm, trược là bẩn. Mà trược từ nghĩa bẩn đó thì còn gọi là ác. Thế nào là kiếp trược? Trong kinh giải thích lúc kiếp trược loạn á, lúc kiếp trược á, thì con người ta mạng sống ngắn ngủi. Đấy, thế giới Sa Bà người ta bây giờ đang là kiếp trược đây này. Vẫn là thế giới này, nhưng sau này, đến thời Đức Phật Di Lặc xuất thế, thì thọ mạng trung bình của thế giới Sa Bà chúng ta là thọ đến 84.000 tuổi các quý vị nhé. Vẫn là thế giới này. Nhưng tuổi thọ là đến 84.000 tuổi. Phúc báo của cõi Sa Bà chúng ta lúc đó thay đổi. Chúng ta biết là trên 56.000 năm nữa cơ mà. Thay đổi nhiều lắm các quý vị. Chúng ta biết mấy nghìn năm nó đã thay đổi khủng khiếp rồi. Chúng ta mới xem nha, mới từ thời nhà Lý tới bây giờ, năm 1011 đúng không? Cho đến nay, hơn 1.000 năm chút xíu thôi. Nhưng chúng ta thấy cái nền móng của Hoàng Thành Thăng Long nó ăn sâu xuống thì với cái mặt đường của ấy bây giờ có khi đến hàng mét, có chỗ phải hơn, mới có 1.000 năm nay. Mà cái cấu tạo địa tầng của địa chất nó đã chênh nhau đến hàng mét như vậy rồi. Thì chúng ta biết 56.000 năm các quý vị nghĩ xem nó thay đổi đến mức độ nào. Mà thay đổi như thế nó thậm chí là gì? Trong cấu tạo địa chất có thể là chỗ này lún xuống chỗ kia lại lõm lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy thỉnh thoảng thấy những chương trình về khoa học thế giới chúng ta thấy tự nhiên ở ngoài biển nó nổi lên một hòn đảo. Tự nhiên nó nổi lên một cái hòn đảo. Đó là sao? Đó chính là nó sụt đất chỗ này thì nó lại gì? Trồi lên ở chỗ kia. Và những cái núi chúng ta hay cả kể cả núi Tổ, núi Ba Vì chúng ta lại như vậy. Đó. Nó trồi lên trong cái lúc gì? Ở trong lòng núi lửa gì? Dòng magma nó tuôn trào nhưng mà thì nó chưa đủ mạnh để nó bung ra để thành núi lửa thì nó trồi lên đây đi. Trồi lên dần dần thành gì? Thành núi có gì đâu. Đó. Đó tùy theo ấy, kiến tạo địa chất mỗi nơi mỗi khu vực, có nơi thì núi đá, có nơi thì núi đất, có nơi thì gò đồi vân vân. Nhưng tất cả cái đó thì mình các vị cứ nhìn như các vị nấu một cái nồi cháo đi ha? nấu nồi cháo mà cái lúc cháo còn loãng á, thì nó sôi nó lọc bọc. Nhưng khi chúng ta nấu cháo mà nó gần được rồi ấy, chúng ta cho củi vào đun thì nó lọc bọc là cái bọt nó nổi lên ấy. Có lúc mà nổi lên là nó phải cái bọt nó phồng lên xong mới nổ, nó mới bọc được đấy. Thì chúng ta thấy đâu nó có mặt bằng đâu, có mặt phẳng như khi nước chưa sôi thì nước nó là một mặt phẳng, nhưng nước nóng rồi thì nó đây nó sôi nó lăn tăn. Nhưng khi cháo gần nhuyễn rồi thì một cái nó có cái sự đàn hồi dẻo co quánh ở trong đó, cho nên nó không ấy. Nếu mà nói nó cứ lọc bọc, nếu đặc biệt chúng ta thử nấu cơm ấy, thử nói nấu cơm đấy dễ, ai cũng nấu cơm rồi đúng không? Nấu cơm cái lúc mà cơm nó sắp sửa hết nước ấy, nó bắt đầu cạn nước để chúng ta vào để chúng ta để ấy. Bây giờ thì nấu cơm nồi cơm điện thì đỡ hơn, không nhìn thấy, nhưng mà nấu cơm củi ấy, chúng ta thấy cái lúc mà cơm nó sắp cạn nó cứ thổi bọc vào đấy, do nóng ở lửa đun nóng ở dưới thì đáy nồi, cho nên thì nó mới nhiệt nó lên. Thì trong cái lòng đất chúng ta thì sâu ở trong nó là cả những quả cầu lửa ở trong đó. À, cái dòng magma nó tuôn luôn luôn vận hành tuôn chảy ở trong đó, thế nó lên trồi lên, chỗ thì trồi lên chỗ thì lõm xuống là như thế. Động đất sụt đất là vì sao? Động đất là vì nó lở ở trong những cái hang động, những cái hầm ở trong trong lòng đất ấy, nó sụt xuống càng lớn thì động đất càng nhiều, đơn giản có gì đâu. Đó, nếu mà động đất ở ngoài biển thì sẽ hay gì? Tạo nên sóng thần. Đó. Nhưng mà cái động đất này cũng vì sao? Cũng do cái nghiệp duyên. Một phần là cũng do nghiệp duyên của chúng sinh. À, một phần là gì? Do cái cấu tạo của thế giới kết hợp với nhau. Cả nghiệp duyên của chúng sinh lẫn cấu tạo ở thế giới nữa. Chúng ta thấy nó cứ thay đổi như vậy. Vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm nó đã thay đổi trắng mặt ra rồi các quý vị. Đó. Huống chi là trên 56.000 năm sau. Thế giới chúng ta có khi nó lại qua đi mấy lần hủy diệt rồi, không biết. Chúng ta thấy bao nhiêu triệu năm trước thì gọi là thế giới lúc đó là khủng long là bá chủ thế giới này, Con người chúng ta lúc đó thì nhìn thấy khủng long thì chạy giống như bây giờ, giống như con người chúng ta nhìn thấy con thỏ. Con thỏ nhìn thấy con người nó chạy vậy. Giống như con hiêu, con nai, con hoãng nó nhìn thấy con người nó chạy vậy. Đấy. Cho nên chúng ta thấy thế giới này đâu phải lúc nào con người chúng ta cũng được làm chủ tất đâu. Con người chúng ta làm đến cực ác. Thì chúng ta thấy trong kinh Đức Phật đó, kinh Di Lặc Thượng Sinh Đức Phật nói cứ 100 năm thì con người ta bình quân lại hạ xuống một tuổi, lại giảm thọ đến một tuổi. Đó, trong kinh Di Lặc Thượng Sinh Đức Phật dạy đấy. Lấy từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì lúc đó là bình quân là tuổi 80 tuổi. Đây là lấy tuổi bình quân trong mặt sàn của Đức Phật thuyết trong mặt sàn, mặt chung, tổng thể, tính bình quân. Tất nhiên là cái đấy nó tương đối thì nó không phải tuyệt đối. Thì cái đấy, cái pháp tính đấy thì nó tương đối cho thế gian chúng ta thôi. Thì từ đó đến nay là 2.500 năm, tức là giảm xuống 25 tuổi. Thì bây giờ chúng ta còn khoảng 55 tuổi, tính bình quân. Có người nói rằng bây giờ tuổi thọ con người ta bây giờ thọ mạng nhiều chứ. À, xem Nhật Bản bây giờ hơn 100 tuổi đầy. Ấy nhưng mà Nhật Bản hơn 100 tuổi đầy nhưng mà họ không nghĩ rằng những cái đứa trẻ ở trong bụng mẹ rồi 47-49 ngày ở trong bụng mẹ đã gọi là một con người rồi. À, thân thể tứ chi các căn đầy đủ, thần thức đã nhận biết, cho nên đã là một con người. Lúc đó thì bố mẹ thấy các bác y bác sĩ nào phá thai thì đó là giết một con người rồi. Đấy, chúng ta cộng một con người mới ở trong bụng mẹ mấy tháng với người mà 100 tuổi. Người 100 tuổi thì không được là bao, mà còn mỗi một ngày không biết bao nhiêu những hài nhi phải tức tưởi ra đi khi mà mình chưa được chào đời. Cho nên con người chúng ta càng ngày càng ác là như thế. Nó đem cộng ra thì chúng ta thấy thì cũng lời Đức Phật nói quả thật cũng không sai vậy. Và đại dịch lần này thế giới chết không biết bao nhiêu con người. Không biết bao nhiêu con người. Chúng ta nói là vài triệu không đủ đâu. Vài triệu chắc chắn không đủ. Bởi vì nhiều quốc gia là gì? Ví dụ như Ấn Độ vừa qua chẳng hạn, không thể nào mà đếm hết được. Họ chỉ đếm là đếm những người mà được ghi chép thôi. Còn những người không ghi chép, chết ở trong dân đó. Còn nhiều người ta còn nói là chết phải gấp 2, gấp 3 lần như thế cơ. Chép không xuể, để tính không xuể, mà thậm chí chôn không kịp, họ đem ra sông họ vứt nữa, đem ra sông Hằng họ gì, họ trôi sông đem ra cát họ bới bới cát lên họ lấp xuống rồi, sau rồi mưa nó thò ra rồi chân tay cẳng xác thò ra đầy thế nữa. Nói chung là chúng ta thấy khi kiếp trực nổi lên, mạng con người ta ngắn ngủi lắm. Và đặc biệt là trong vòng 2 năm nay chúng ta mới thấy mạng con người ta ở trên tất cả các quốc gia trên thế giới giàu có như Mỹ. Nói về tiền tài vật chất và khoa học, y tế, có nước nào mạnh như là Mỹ, như là Anh, như là Đức, như là Pháp, như là Ý, như là một số quốc gia châu Âu. Nhưng mà chúng ta thấy khi đại dịch quét qua, họ cũng đều bó tay hết. Đây là cộng nghiệp của chúng sinh. Cho nên lúc kiếp trược loạn, chúng ta thấy mệnh con người ta nó ngắn ngủi thế đấy. Rồi mệnh cả chúng sinh cũng ngắn ngủi. Ngày xưa con lợn nuôi trong chuồng có khi năm, gần năm nó mới phải chết. Bây giờ nó chỉ được 3 tháng, 4 tháng là nó phải chết. Con gà ngày xưa nuôi có khi 5, 2, 3 năm nó phải chết. Bây giờ 2 tháng, 3 tháng nó phải chết. Toàn nuôi công nghiệp, nuôi tăng trọng mà. Đó. Lớn nhanh thì chết chóng. Con người chúng ta bây giờ cũng thế. Chưa có đại dịch thì chúng ta thấy nhiều thứ bệnh, đặc biệt là căn bệnh ung thư. Nó phát ra. Thế giới chúng ta không bao giờ hết các loại bệnh nan y. Nói thật với các quý vị như thế. Vì con người chúng ta còn làm ác thì cái bệnh nan y không bao giờ hết được. Chúng ta biết thời xưa nhé, thì là bệnh cùi, bệnh hủi đúng không? Gọi là bệnh phong đó. khoa học gọi là, y học gọi là bệnh phong, mình gọi nôm na theo dân gian gọi là bệnh hủi, bệnh cùi, bệnh hủi. À, mà cái bệnh cùi, bệnh hủi là ngày xưa gì không chữa được, cho nên ngày xưa về bệnh cùi, bệnh hủi là phải đi họ làm ra gì, phải họ dân làng họ cho ra cái khu, một cái khu nào đó ở thật xa. Chúng ta nhớ cái, nhớ cái bài thơ Hàn Mặc Tử chưa? Hàn Mặc Tử đó chính là gì, một nhà thơ đúng không, một nhà thơ rất giỏi, nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Chúng ta biết Hàn Mặc Tử gì? Chính là bị bệnh phong, ông bị bệnh phong, cho nên mới có cô người yêu đó. Ngày xưa yêu mặc dù rất giỏi nhưng mà khi bệnh phong mà cái cô người yêu thì ai dám lấy người bị bệnh cùi, bệnh hủi nữa, đến người nhà, đến bố mẹ còn không dám gần cơ mà. Đấy, giống như bây giờ bệnh Covid này này, đến người thân còn không dám gần, chết còn không dám đưa ma, nó chỉ có người bệnh thôi còn không dám gần nhau cơ mà. Đó. Thì cái bệnh cùi, bệnh hủi ngày xưa nó cũng lây lan, nhưng mà lây lan này, bệnh cùi, bệnh hủi lây lan này nó phải thông qua thì, máu, đường máu. À, chứ còn bây giờ nó thông qua gì, không khí, thông qua hơi thở, nó khủng khiếp hơn. Đấy, cho nên chúng ta thấy khi cái nghiệp của chúng sinh ấy, tạo tác, chúng ta thấy không bao giờ hết những căn bệnh quái ác ở thế gian. Chúng ta thấy hết bệnh cùi, bệnh hủi nha, khi chúng ta nghiên cứu ra các loại thuốc chữa để bệnh cùi, bệnh hủi thì nó lại đến một cái căn bệnh tiếp theo. Đó là bệnh gì? Bệnh lao đấy đúng không? Bệnh lao thì hoặc bệnh khởi, bệnh sởi, bệnh gì đấy. Xong cái đợt đó một cái thì nó lại đến một cái dạng cái bệnh này, đó là HIV SIDA. À, bây giờ nó gọi là bệnh AIDS. HIV đó. Mà cái bệnh HIV SIDA thì nó còn đỡ. Đó là chỉ lây cho những người ăn chơi trác táng thôi, và những người nào trăng hoa thôi, vân vân. Chứ còn những người đạo đức, những người sống chân chính thì ít khi bị, trừ được trường hợp mà họ dùng kim tiêm người này, kim tiêm người kia, nó đi theo đường máu đó mấy. Những trường hợp đấy cũng rất là ít. Đại đa số là những người ăn chơi trăng hoa thì mới xảy ra những cái bệnh ấy, thì cho nên bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa hẳn. Nó đỡ thôi, nó kìm lại thôi, thì bây giờ thế giới vẫn chưa có thuốc chữa. Thì HIV SIDA bây giờ thì khoảng độ 20 năm trước, 15-20 năm trước, căn bệnh đó là gọi căn bệnh thế kỷ, căn bệnh sợ nhất trong khoảng 15-20 năm trước. Thì căn bệnh là căn bệnh đáng sợ nhất ở trái đất chúng ta. Thì khi căn bệnh đáng sợ ấy nó lắng xuống một tí, đến năm 2003 đúng không, thì nó cũng thoáng qua một chút về căn bệnh, về đó là về hô hấp, đó là bệnh xác. Nhưng căn bệnh đó thì Việt Nam chúng ta cũng mất có ít người thôi. Chúng ta biết cách chữa thì chữa theo cách dân gian, chúng ta chữa rất là nhanh khỏi. Thầy cũng nghe đây một vài bác sĩ nói này, nói là đi hun bổ kép để ngửi, để sông thì rất nhanh khỏi. Kết hợp với gì? Chữa với phác đồ điều trị của các y bác sĩ nữa, đông tây y kết hợp, hóa ra gì khỏi, và đất nước Việt Nam chúng ta chiến thắng cái bệnh xác rất dễ dàng. Mặc dù cũng chết một số các y bác sĩ và người dân, nhưng mà có đâu có mấy chục người hay sao thôi, không đến 100 người. Thế giới thì cũng có một số quốc gia cũng chết khá nhiều, nhưng mà nó chỉ trỗi lên có mấy tháng thôi là hết, có thuốc chữa rồi hết. Bẵng đi mười mấy năm, đến bây giờ chúng ta thấy nó lại xuất hiện một căn bệnh lạ, quái ác hơn, khủng khiếp hơn, đáng sợ hơn. Đó chính là bệnh gì? Bệnh SARS-CoV-2 lần này, virus lần này. Đó, chúng ta thấy trên thế giới này không bao giờ là không có một đến vài mầm bệnh gọi là đáng sợ thường trực ở thế giới này. Vì sao? Vì thế giới này con người chúng ta vẫn tạo tác những việc xấu, việc ác như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, trong những cái việc ác ấy. Thế gian chúng ta còn có người tạo tác, thì những căn bệnh quái ác vẫn thường trực ở thế gian. Để làm gì? Đây chính là hành bệnh quỷ vương. Hành bệnh quỷ vương ấy, cảnh tỉnh ấy, cho chúng sinh chúng ta ở quái đời ngũ trược ác thế. Ngày xưa thầy đọc thấy một cái câu chuyện, cái thời cũng cổ rồi, cũng lâu, phải đến mấy nghìn năm nay, câu chuyện nó cũng phải đến hơn 2000 năm nay. Ở Trung Quốc có một cái quốc gia, nó là một quốc gia thì nó ở cái mạn, bây giờ nó ở ở thẳng cái khu vực mà nó ven biển, mà ở cái đảo Hải Nam á, đi lên phía trên khoảng dài một chút á, nó thẳng vào cái khu vực Đài Loan và Nhật Bản á, đi vào đấy, không biết đấy nó thuộc về tỉnh nào của Trung Quốc trên bản đồ. Cái nó ở cái mạn đấy chứ không phải ở mạn giáp Việt Nam chúng ta, nó là thẳng cái mạn của Đài Loan và Trung Quốc đấy, không biết là tỉnh gì, Phúc Kiến hay là tỉnh gì của họ, các vị có thể xem lại bản đồ. Thì ngày xưa thì đọc thấy một cái câu chuyện cổ rồi, cũng phải trên phải tầm 2000 trên 2000 năm nay. Lúc đó nó vào khoảng thời trước thời Hai Bà Trưng của Việt Nam mình ấy. Thế phải trên 2000 năm chút rồi. Có một quốc gia, từ quốc vương cho đến là đại thần cho đến người dân đều tham lam và độc ác. Vua thì hoang dâm vô độ tiểu sắc suốt ngày, quan thì tham lam vô tận, dân thì tham lam cũng chẳng kém. Thế bây giờ có hai vị thần, đó là một vị thần là cai quản về việc thiện và vị thần là cai quản việc ác. Vị thần là cai quản việc ác nói với vị thần là cai quản việc thiện rằng tôi thấy dân chúng ở trong cái quốc gia này, từ ông vua cho đến người dân, đại đa số đều tham lam, độc ác, nên phải trừng trị cho cả gì nhân dân ở trong cả cái đất nước này, để cho nó biết là có thiên quy, chứ không phải là anh muốn làm mà gì thì làm. Anh làm vua rồi anh muốn ức hiếp dân lành được, mà dân đã được thân người rồi thì cũng phải biết rằng, biết trân trọng, phải biết gì. Ngày đó thì chưa có Phật pháp lưu hành ở đó, cho nên cái từ ngữ của Phật giáo là chưa có, chưa nói về nhân quả là chưa có, mà họ nói là thiên quy. Thiên quy tức là phép tắc của trời đó. Nó phải theo phép tắc của trời, kiểu thế. Thế cái vị thiền thần mới bảo rằng thôi xin bạn là để cho tôi một thời gian, để tôi xuống tôi giáo hóa cho người dân xem, để cho họ biết khởi lên cái tình yêu thương, họ sống chung sống với nhau có cái tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Vị ác thần cũng đồng ý là cho vị thiện thần một thời gian đấy, thì vậy thì bạn đi xuống bạn khuyên xem thế nào. Thế cái vị thiện thần kia, ngài giáng phàm xuống nhân gian, thì ngài mới thì hiện là một gã ăn mày. Mà gã ăn mày thì chúng ta biết rồi, ăn mặc rách rưới hôi hám, thì đi đến đâu, đến xin nhà giàu thì nhà giàu thì nó lấy đất lấy đá, nó chửi, nó đuổi, nó đánh ném, lấy gậy lấy gộc, nó đuổi, nó đánh, nó ném cho. Thế bảo thôi xin người giàu không được, đến xin người nghèo. Thế xin người nghèo thì đến xin những cái người bán bánh bao, bán những đồ ăn ở ngoài chợ, nói thì nó thấy là cái người nghèo thấy kẻ ăn mày này lang thang rách rưới như này, nó cũng lấy đất lấy đá, nó chửi, nó ném, nó xua đuổi đi. Có nghĩa là người giàu không có tình thương, mà bây giờ người nghèo còn nó chẳng biết thương nhau. Người nghèo thấy nó thấy thì ăn xin ăn mày nghèo hơn, còn đánh đuổi đi, coi như là để xem cái tình thương yêu đồng loại của con người ở trong đất nước có hay không, thì ông thiện thần này thất vọng, rất thất vọng. Và người giàu nó không có tình thương đã đành, mà người nghèo cũng không có tình thương. Mấy đứa trẻ con á, nghèo nghèo á, sơ xác ở trong nông thôn á, thấy gã ăn mày đến là còn trêu còn đùa, còn lấy đất đá để ném gã ăn mày. Các cụ ngày xưa đúng gọi là dột từ nóc dột xuống, từ ông vua cho đến gì, những người nghèo ở trong á, dân á, đều không có tình thương. Cái lần là thế thì ông lại lên nó nói với thiện thần, lại nói với ác thần là thôi để cho tôi đi xuống, tôi giáo hóa cho người dân một lần nữa xem thế nào. Thế bây giờ thì lần này thì cái vị thiện thần này này lại đóng giả, thì cái thân đóng giả là một cái người giàu có ở từ phương khác đến, từ phương khác đến và gọi là đem của cải để bố thí cho tất cả người nghèo. Thế thì người nghèo ở trong cả cái đất nước đó nghe tin là có một mình nói nôm na bây giờ cho dễ hiểu là một đại gia đi hả, ngày xưa gọi là một trưởng giả, một đại phú, một phú ông, bây giờ mình cứ nói nôm na cho dễ hiểu là một đại gia, và đem của cải ở đâu đến là nhiều lắm, phát được cho tất cả nhân dân trong nước, ai muốn nghèo khó, ai muốn cái gì đến cho hết, cơm áo gạo tiền cho tất. Thế là người nghèo cả nước đó nghe mà cái hô hào chạy nhau đến. Không chỉ người nghèo chạy nhau đến mà cả gì, những người giàu gì, cái lòng tham cũng chạy đến gì, để tranh của người nghèo. Mà không chỉ người giàu tham chạy đến để tham, vì biết là cái ông này rất là giàu, tiền tài của cải vàng bạc nhiều lắm, muốn bao nhiêu cho hết, mà cho mãi rồi mà vẫn thấy trở đến rất là nhiều, không biết ông này ở đâu đến mà nhiều của cải thế. Hôm nay lấy bao nhiêu rồi, cho bao nhiêu rồi, ngày mai gì mọi người đến lấy vẫn cho hết. Đó, thuê cả một cái khu vực, cái biệt phủ rộng lớn để của để cải trong đó, mà không biết là ở trong kia như thế nào, nhiều thế. Cho nên các quan gì, từ cái chỗ là người nghèo các nơi ùn ùn kéo đến để xin, rồi đến người giàu gì khởi lòng tham, nó thấy ai đến cũng được. Thì người nghèo đến, người nghèo vừa vừa đến được. Bây giờ mình đến cái đóng giả người nghèo ăn mặc rách rưới tí, ai biết đâu, ra xin cũng được, được hết, ai đến cho hết. Thế cuối cùng các quan này, các quan thấy là người giàu, mấy cái nhà giàu hàng xóm mình nó đến nó lấy được. Thế bây giờ các quan này, các quan nó cũng giả vờ làm dân nghèo ra để gì, để lấy, để cướp, để xin. Cuối cùng là xảy ra cái chuyện là giàu nghèo gì, mọi người thấy là ai đến cũng được thì ô alo xô vào gì để cướp, tranh giành cướp nhau, từ quan cho đến người giàu đến nhà nghèo tranh giành cướp nhau. Ông thiện thần này ông buồn lắm, ông đi về. Ông ác thần nó bảo là đấy, tôi đã bảo với bạn rồi mà, cái nhân dân ở cái đất nước này nó mệnh cùng số tận rồi, cho nên mới làm những điều ác từ trên xuống dưới như thế. Thế mà nói bạn không nghe, để cho tôi dạy cho nó một bài học để nó biết về sự vô thường, để cho nó biết về thế nào là làm ác phải gặp cái quả báo, nó biết thế nào là sống phải có gì, phải có thiên quy, vân vân. Thế cái vị này lại xuống đi xuống xin mà thôi thì bạn để cho tôi xuống một lần nữa. Thế vị này xuống một lần nữa thì lại gọi là hiện ra một cái vị mà đi rao giảng về đạo đức, kiểu như một ông thầy đó, để đi tuyên truyền rao giảng về đạo đức cho mọi người biết cách để hướng thiện, bỏ ác đi, bỏ lòng tham đi á. Nhưng mà lần thứ ba này xuống thì rao giảng về đạo đức thì chẳng ai nghe. Hướng cho con người ta làm thiện đấy, chẳng ai làm. Từ ông vua cho đến ông quan, cho đến những người giàu, cho đến người nghèo, cho đến những đứa trẻ, không ai muốn làm việc thiện. Ai nghĩ tới việc ác, ai nghĩ lấy cái lòng tham. Cho nên ba lần giáng phàm xuống nhân gian, vị thiện thần đều thất bại. Cho nên là thôi đi về, nói với, thấy vẻ mặt đi về buồn bã, ác thần mới hỏi rằng, thế nào đấy? Tôi đã nói với huynh rồi mà xuống đó, đã nói với bạn rồi mà xuống cái nhân dân trong nước đó là không còn cứu được nữa. Nói rồi mà bạn không có nghe. Thế cho nên vì ác thần bảo thôi thì bây giờ thì thôi để đấy thì nó phải bị theo thiên quy trừng trị thôi. Thế lúc đó ác thần thì ba lần cảm hóa không được rồi thì buồn bã bỏ đi. À, thiện thần ba lần cảm hóa không được buồn bã bỏ đi. Ác thần khi đó phẩy tay áo một cái thì liền là xảy ra cái chuyện gì? Động đất đó, sóng thần, và tất cả một cơn sóng thần nó quét vào nhân dân trong cả một đất nước ở ven ven cái bờ biển của Trung Quốc, ở cái tỉnh đó bây giờ không biết là tỉnh gì, đi sạch luôn, nhân dân đã chết sạch, không sót một ai. Đó chúng ta thấy. Cho nên có những nhiều những câu chuyện mà ngày xưa chúng tôi đọc vẫn còn ở nhớ. Có một câu chuyện nữa đó là cũng ở Trung Quốc, mà ở trong sách An Sĩ Toàn Thư có ghi đó. Có một cái hồ to lớn ở Trung Quốc, thì cái năm đó thì hạn hán, thế nó mới cạn nước. Cạn nước xong rồi thì nhân dân mới kéo nhau ra để bắt cá. Thì trong hồ đó thì có một con cá gì rất là to, con cá to nhất cái hồ đó, con cá chép. Mà cá chép thì chúng ta biết thì thường là gọi là vế tứ gì, tứ linh, cá chép to lắm. Ra đó thì bắt thì cả làng này. Bắt cá nhỏ thì bắt đầy với nhau, nhưng con cá to này thì cả làng bắt cùng với nhau kéo để mang lên để mổ, để phanh ra, mổ làm thịt để chia nhau. Làm thịt để chia nhau ăn. Thì trong làng đấy thì duy nhất có một bà lão ăn mày thì không được ăn. Đấy. Có bà lão ăn mày thì không được ăn cái thịt con cá ấy. Thế. Duy nhất có một bà lão ăn mày không được ăn thịt con cá ấy. Thế thì đến tối lại thì bà lão mơ thấy là có một ông cụ già râu tóc bạc phơ đến để nói với bà lão, nếu bà muốn sống ấy thì ngay ngày mai bà phải đi khỏi chỗ này, đi càng xa càng tốt, đi đến chỗ nào cao ráo mà ở, đừng có ở dưới này nữa, ngay ngày mai, sáng mai bà phải đi ngay. Bà lão mơ thấy như thế, sáng ra thì tỉnh dậy thì mình vẫn cái giấc mơ của mình vẫn thấy rõ ràng như thế. Thế nên bà cũng bán tín bán nghi, nhưng mà nghe nói như thế thì bà thôi cứ đi xem. Thế bà đi. Bà đi từ lúc sáng cho đến lúc chiều tối. Từ sáng cho đến chiều tối. Và kết quả gì? Đến tối, vừa đến tối lại một cái thì giông tố bão táp ầm ầm ở đâu kéo đến. Mưa như chút nước và tất cả. Mình bây giờ gọi là lũ ống, lũ quét á. Nó cuốn phăng cả cái làng đấy, không còn một ai luôn. Duy nhất còn có bà lão kia là đi suốt từ sáng cho đến tối lên ở trên cái đồi cao mới sống sót. Và bà lão sau này chính là cái người là kể lại cái câu chuyện, cái bà lão ăn mày. Kể lại câu chuyện đó cho những người ở làng khác biết về cái câu chuyện nhân quả, ăn thịt một con cá chép lớn ở trong cái hồ. Mà cái sách đấy, cái câu chuyện nó được ghi chép lại trong sách An Sĩ Toàn Thư. Đó chúng ta thấy không? Cho nên cõi đời ác trược, lúc kiếp trược loạn thì con người chúng ta thọ mạng ngắn ngủi, lúc kiến trược loạn thì tà thuyết. Cái kiến ở đây là cái nhìn, cái thấy, cái biết, tức là sở học của chúng sinh ở thế gian đó, nó đi lệch về một bên. Và chúng ta thấy bây giờ cái kiến trược này là chúng ta thấy thế giới bây giờ đang đi lao vào nhau này để thi này, và họ cho cái thấy cái biết của họ này là chuẩn này. Và chúng ta thấy cái biết của họ bây giờ là sao? Càng ngày họ càng nghiên cứu ra các loại vũ khí tối tân, giết người hàng loạt. Ngày xưa bắn một mũi tên thì cũng chết một người thôi, chém mấy đao mới chết một người lính. Bắn một mũi tên nó chết một người. Nhưng bây giờ chúng ta một phát súng có thể chết mấy người, một quả lựu đạn có thể chết cả một tiểu đội, một quả bom có thể chết cả một trung đội. Vũ khí bây giờ khủng khiếp lắm, một quả tên lửa chết có khi vài trăm người, thậm chí là cả nghìn người. Nếu mà tên lửa thì tên lửa Samad của Nga, hay là tên lửa Đông Phong của Trung Quốc, hay là tên lửa gọi là hành trình của Mỹ thì thôi rồi. Một quả tên lửa đó nó hủy diệt đến mấy chục km vuông, tức là có bao nhiêu người thì chết sạch luôn. Hay là bây giờ một dàn phóng rocket của Nga, dàn phóng 40 nòng đấy, nó ấn nút một cái thôi, 4 đến 60 km vuông này không có một con gì sống được, con kiến cũng chết. Không có một loại sinh vật nào có thể sống được ở trong vòng 4 đến 60 km vuông ấy. Chỉ một cái bấm nút thôi các quý vị. Đấy. Nhưng đấy mới là vũ khí hàng chung của thế giới thôi. Còn vũ khí hàng nặng đó là vũ khí gì? Nguyên tử. Chúng ta thấy lúc kiến triệt loạn thì cái thấy, nghe, hay, biết của thế gian là gì? Đi lệch chuẩn về đạo đức mà chỉ tranh giành về quyền lực, về ngôi vị dẫn đầu thế giới mà thôi. Quốc gia nào mà không làm là tụt hậu thì có phải làm nô lệ? Thế thôi, đơn giản. Cho nên bắt buộc này phải chạy đua vũ trang. Để muốn bảo vệ được tổ quốc mình, đất nước mình thì phải chạy đua vũ trang. Mà chạy đua vũ trang thì thi nhau nghiên cứu. Chúng ta biết là nhà bác học Einstein, đến khi sắp mất, ông ấy còn viết một lá thư và ông xin lỗi tất cả người dân trên toàn thế giới vì ông đã sai. Ông sai là sao? Ông sai đó là gì? Ông viết một lá thư cho Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ để làm sao? Để cho Tổng thống Mỹ nghiên cứu về vũ khí hạt nhân. Mà cái nghiên cứu vũ khí hạt nhân không phải đầu tiên là Mỹ đâu, nhưng mà là Đức. Đức Quốc xã. Einstein không phải là người Mỹ, nhưng sau này sang Mỹ một thời gian là đấy, trước khi ông chính là cái nhà khoa học mà nghiên cứu ra gì cái nguyên tử, phân tử vân vân đó, để tạo ra bom nguyên tử đó, phản ứng để tạo ra cái bom cái bom nguyên tử đó, thì không phải là Einstein. Nhưng nhờ cái lá thư của Einstein và cái uy tín của Einstein, cho nên thì Tổng thống Mỹ mới tin tưởng vào cái uy tín của Einstein, cho nên mới chỉ đạo gì, mới bỏ tiền của chỉ đạo cho nghiên cứu bom nguyên tử. Và cuối cùng khi mà Mỹ nghiên cứu và chế tạo thành công bom nguyên tử rồi, Einstein cản không được nữa. Cản đừng có dùng cái vũ khí hủy diệt này để ném xuống hai thành phố của Nhật Bản, đó là Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Nhưng mà Einstein lúc này không cản được nữa. Cho nên Einstein rất đau khổ. Và đến trước khi ông ấy chết, ông ấy viết một lá thư để xin lỗi nhân loại. Là vì một lá thư của ông ấy cho nên thế giới sản xuất ra một cái loại vũ khí giết người hàng loạt như vậy. Đó, chúng ta thấy khủng khiếp. Sai một ly, đi ngàn dặm, chứ không phải đi một dặm nữa mà đi ngàn dặm vậy. Đó, cho nên lúc kiến triệt loạn là cái thấy của chúng sinh là đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức, đi ngược lại về tính nhân văn của nhân loại chúng ta. Mà họ chỉ làm sao đó cho mình là nhất. Vũ khí chế tạo ra phải giết được thật nhiều người, làm là chế áp được quốc gia láng giềng hay những quốc gia đối nghịch với mình, vân 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 vân. Đó, đây là lúc gì? Kiến triệt loạn. Và có cái lúc kiến triệt loạn này á, cũng cái tà thuyết á, tà giáo ngoại đạo á, nổi lên gì? Nổi lên như nấm, nổi lên như ong, như ve vậy. À, cho nên chúng ta thấy bây giờ thế giới có rất nhiều các tôn giáo nổi lên xưng mình thế này, thế nọ, thế kia. Thậm chí ngay trong Việt Nam chúng ta thôi, đúng không? Mấy năm trước chúng ta thấy nổi lên cái đạo gì? Đạo Bác Hồ đó. Làm gì có đạo Bác Hồ đâu. Bác Hồ chỉ có một cái đảng duy nhất, đó là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, đem lại giải phóng, đánh đuổi đế quốc Pháp, đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thôi, chứ đem lại hòa bình, cơm no ấm cho đất nước Việt Nam chúng ta. Bác Hồ có thành lập cái đạo nào đâu. Thế mà bây giờ người ta lại thành lập ra một cái đạo gọi là đạo Bác Hồ. Mà cái đạo đó bắt đầu từ cái bà Vân ở Mỹ Đức, cái bà ấy thành lập nên. Mà sau này cũng rất nhiều nữa. Những bác mà tham gia là bộ đội, là công an, nghỉ hưu là cũng thấy đi theo cái đạo này đấy. Không phải là không có, chứ có trình độ nhá. Cán bộ mà cấp gì, cấp tá, cấp tướng Hà Nội, thiếu tướng Hà Nội cũng đi theo. Mà lên cấp đấy là gì, là trình độ có rồi còn gì nữa. Thấy mà vậy mà không nhận ra đấy. Có nghĩa là lúc kiến trược loạn, tà thuyết, tà đạo, tà giáo nổi lên như ong như ve. Nó lôi cuốn ra con người ta khủng khiếp luôn. Mà khiến con người ta không nhận ra đâu là chính, đâu là tà. Đó, cho nên đấy, kiến trược loạn là như thế. Kiến tức là cái thấy, trược tức là cái thấy sai lầm. Cứ nghĩ rằng mình là Phật, là Thánh, là Bồ Tát, thế là cứu nhân độ thế. Nhưng thực tế mình đang là, đang bị thiên ma sai khiến, đang bị ma tuần, ma ba tuần nó sai khiến, đang bị quỷ thần nó sai khiến mà chúng ta không biết. Đó, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược. À, cái thứ ba gì? Đó là phiền não trược. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta làm sao? Chúng ta bây giờ vui nhiều hơn hay là buồn nhiều hơn? Hoan hỉ nhiều hơn hay là phiền não nhiều hơn? Phiền não nhiều hơn mà. Đúng thế, phiền não nhiều hơn. Có người nhìn là vẻ bề ngoài, nhìn ăn mặc đẹp đẽ, nhà lầu ở xe hơi, nhưng mà chưa chắc đã vui vẻ đâu các quý vị ạ. Về mỗi tối thì khóc, có khi nước mắt chảy ràn rụa ướt cả gối ngủ đấy, chảy ướt tận xuống chiếu đó các quý vị ạ. Đó, cho nên mới nói là người giàu có cũng có cái khổ của người giàu có vậy, người nghèo là cũng có cái khổ của người nghèo. Nghèo thì khổ đủ các thứ, khổ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nghèo quá thì đúng là khổ cả vật chất lẫn tinh thần các quý vị. Mà giàu thì trong kinh Đức Phật nói phải lo khổ về gìn giữ, trông coi. À, cũng khổ mà. Ăn không ngoan, ngủ không yên. Chó nó sủa một cái, nếu không dậy thì sợ mất. Đúng không? Đấy, tiếng gió nó kẹt kẹt vào cánh cửa là cũng nghĩ là trộm nó vào, nó mở két, mở cửa nó trộm nhà mình, ngủ không yên. Khổ lắm. Đó. Cho nên á, lúc mà chúng ta thấy phiền não trược, chúng ta thấy con người chúng ta hơi một tí là gì, là đau khổ, hơi một tí là phiền não, hơi một tí là gì, là nghĩ ngợi, tâm chúng ta lăng xăng mà, tâm viên ý má thì tâm con khỉ ý con ngựa mà. Đó, đấy là gì? Là phiền não trược đấy. Chúng ta thấy mấy người mà vui vẻ được đâu. Ta kể cả những người tu như chúng ta, tăng ni Phật tử, chúng ta nói thế thôi. Đặc biệt các Phật tử đi đến chùa tu, bên ngoài có thể nhìn cười cười nói nói A-di-đà Phật thế thôi, nhưng trong lòng cũng héo hon đấy chứ. Héo hon vì sao? Về con cái ở nhà, về gia đình nhà mình ở nhà. Có khi mình đi tu về, ông chồng thì nó bảo là mày thế này thế nọ thế kia. Mày thấy mấy cái ông sư, bà sư ở trong chùa trẻ suốt ngày cứ quấn quýt lấy thế này thế nọ kia, mà khổ mình đâu vậy thế, 70-80 tuổi rồi còn cái gì nữa mà đấy, ông chồng nó lại như thế. Hoặc có những ông chồng muốn đi chùa, bà vợ lại cản mới đau chứ lẽ. Có trường hợp này, có. Chúng ta muốn tu mà gì, đâu họ có để cho mình yên để tu đâu, cũng phiền não vậy, vân vân. Có rất nhiều những nguyên nhân tạo nên phiền não cho chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta đang ở một cái giai đoạn gọi là phiền não trược của kiếp này, của thế giới này. Kiếp trược có, kiến trược có, phiền não trược có. Bây giờ là chúng sinh trược. Chúng sinh trược, tức là chúng ta thấy chúng sinh trược này là chỉ cho con người với con người, con người với con vật, hay con vật với con vật. Loài nào cũng tham lam, cũng sân hận và cũng si mê. Loài nào cũng muốn cái tốt cho mình. Rồi tranh giành nhau, lãnh thổ địa bàn chém giết nhau, sát hại nhau. Con người với con người thì chém giết nhau, sát hại nhau bằng gì? Bằng chiến tranh. Con vật thì con lớn nuốt con bé, con khỏe hiếp con yếu. Chúng ta thấy đấy, chúng sinh trược đấy. Có người nói là làm người khổ lắm, thà làm con gì, con chim én bay trên bầu trời mùa xuân cho nó thảnh thơi thoải mái. Vừa nói xong nhìn thấy, vừa nói xong như thế thì con chim én đang bay, vừa nói xong như thế thì thấy con đại bàng này nó bay ở trên trời, nó xuống nó đuổi con chim én chạy tóe loe ra vào được một tí thì nó bắt được cái chộp ở trên hư không. Thôi ta không làm én nữa, nếu làm én sẽ bị diều hâu nó bắt chết. Chúng ta thấy không? Đấy. Có người thì bảo là làm người khổ lắm, làm con chim bay trên trời, làm con cá bơi dưới nước, đang nhìn con cá nó bơi, đang nhìn cái con cá nó bơi tung tăng vui vẻ như thế, con cá to ở đâu nó lao ra thì nó đớp một phát chết luôn, làm mồi cho con cá bé, làm mồi cho con cá to tung tăng bơi dưới nước được không? Không. Con chim én bay trên trời đang vui vẻ, đang chào đón mùa xuân, bỗng đâu một con chim ưng, con chim cắt nó núp vào sẵn ở đâu nó bay tới, nó đuổi có tí thôi nó cũng vồ, nó xé xác mất, chết chẳng kịp than vãn, chẳng biết mình chết vì cái gì. Chúng ta thấy. Rồi có người thì nói là thôi làm kiếp người khổ lắm rồi này, chết đi kiếp sau hóa làm cây thông để đứng thẳng giữa gì, giữa rừng. Chúng ta thấy cây thông thẳng giữa rừng, bây giờ nó đem nó phá rừng nó cũng cưa mất, hoặc cháy rừng thì cũng toi mất. Chúng ta thấy không? Cây thông ngày xưa có thể sống vài trăm năm, sống hàng nghìn năm. Cây thông bây giờ vừa tỉa tí và đấy, cứ hàng tháng nó mang cái gì, mang cái dao vào nó đéo, cái dìu vào nó đéo, đéo để làm gì? Nó lấy gì? Lấy nhựa, lấy mủ thông, lấy nhựa thông. Đau chưa? Tháng là đôi lần nó vào nó đéo, đéo cho thật đau rồi. Khổ mình nhìn, mình xót xa, mình nói với xã, với huyện bao nhiêu lần rồi và thôi. Bảo người ta thế để lại cho nhà chùa, để người ta mới để cho trong phạm vi xây dựng thôi, còn phạm vi bên ngoài vườn là nó chưa để. Người ta bảo muốn để thì nhà chùa phải thế nào chứ, thì nói chuyện với người ta thì mình cũng đang bàn bạc với xã, với gia đình hết rồi, đồng ý phương án hết rồi, thì lại đi em COVID là đến nó gõ cửa chùa nó hỏi thăm, thế là chả xuống được nữa, thế là khổ. Cái đường thông đó chắc là nó cũng là cái nghiệp của nó đấy. Đáng lẽ thì xong rồi đấy, nhưng mà thầy hẹn ngày rồi, hẹn là hôm ra Tết, hẹn ra Tết, hẹn ngày xuống rồi, vừa hẹn vừa ra Tết, chưa kịp xuống, đang chuẩn bị xuống thì em COVID đến gõ cửa, Quảng Ninh đóng cửa, thế là không xuống được. Thế cho đến bây giờ thì đến nửa năm nay rồi vẫn chưa xuống được. Đấy, đó, chúng ta thấy. Nên làm cây thông đúng đâu có gì, đâu có sừng sững mà hiên ngang đứng dưới trời như cây thông ngày xưa nữa đâu. Cây thông bây giờ nó tận dụng đủ các thứ hết. Đấy, nhựa nó cũng lấy, vào nó bổ nó lấy nhựa sạch. Nhìn cây thông nhìn nó khổ, khắc khổ lắm. Nó mổ bên trái, mổ bên phải, mổ bên trước, mổ đằng sau. Nó lấy bằng sạch thì thôi. Nhìn cây lúc nào thì cũng lá cũng vàng vàng, héo hon ra, nhìn khổ lắm cơ. Đâu có sướng đâu. Nhưng may cũng vẫn còn sống được. Nếu họ mà làm cái gì đó, nó đem nó bơm thuốc hay đem nó cho tí muối vào gốc thì là chết đi, thế là nó đánh đi thì nó bán đất bán cát, ủi đồi san mặt bằng để làm nhà làm cửa hết luôn. Đấy, cây thông đâu cũng có phải sướng đâu các quý vị. Đấy, và muốn làm con chim trên trời, con cá dưới nước, rồi cây thông để đứng dưới trời cho nó gì, cho nó sướng, đón gió vi vu suốt ngày, nhưng cũng đâu có được như ngày xưa nữa. Lòng tham con người ta càng ngày càng nhiều, tìm mọi cách ra để tham. Cho nên lúc kiếp trược loạn, kiến trược loạn, phiền não trược loạn, mà chúng sinh trược loạn thì chúng ta thấy là càng khủng khiếp nữa. Và cái trược thứ năm đó là mệnh trược chung. Mệnh trược chung đó là chết. Mệnh trược tức là gì? Cái chết. Cái chết đến. Mà cái chết đến thì chúng ta thấy, đúng như giai đoạn này chúng ta thấy thế giới đang gì? Đang thấm về cái mệnh trược chung. Đúng là người chết không có người đưa tiễn. Chết cũng không được cúng bái một cách là đàng hoàng trước khi đem chôn, trước khi đem hỏa thiêu vậy. Chúng ta thấy bình thường không có Covid, Covid thì chúng ta thấy là kể cả châu Á hay châu Âu, châu gì đi chăng nữa, văn hóa thế nào đi chăng nữa, nhưng đối với người quá cố, họ cũng đều cử hành tang lễ rất là trang nghiêm, trọng thể và thành kính để tiến đưa người mất về thế giới bên kia. Nhưng bây giờ chúng ta thấy mất cho vào cái túi bóng. Việt Nam chúng ta mất mới có, tính đến nay thì theo nhà nước thông báo mới có hơn 5.000 người. Đây là theo thông báo của nhà nước, hơn 5.000 người thì chúng ta thấy vẫn còn có quan tài bọc vào cái túi ni lông xong rồi cho vào quan tài đem đi thiêu. Còn Indonesia và Ấn Độ lúc đầu thì còn lấy cái ni lông để quấn vào, nhưng Ấn Độ và Indo sau này thì chết nhiều quá, ni lông không có nữa, đắp cái chiếu cói, bỏ chết bỏ đầy ra ngoài sân, bỏ đầy ra sân đắp cho cái chiếu vào mặt. Có người còn không có cả cái chiếu, đắp cho lấy một cái áo phủ lên mặt xong, không biết là họ chôn kiểu gì. Còn ở bên châu Phi họ đem cả cái ô tô tải, ô tô ben múc cái hố chôn tập thể, dùng máy múc, nó múc to ra như cái hố bom ngày xưa, cái ô tô tải đến tét 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 rồi lùi đổ xuống đấy, máy xúc nó sạt lại, lấp đất chôn tập thể. Lúc đầu thì còn là chôn mỗi người mộ, xong rồi không kịp nữa, có đâu người nữa, mà bây giờ do lo cứu người sống người bệnh còn chẳng xong, bây giờ lo người chết, cho nên bắt buộc phải như thế. Cái lúc mà là mệnh trược chung, chúng ta thấy bây giờ là cái giai đoạn chúng ta thấy rõ nhất trong kinh Đức Phật nói về cõi đời ngũ trược ác thế. Thực sự nhìn thấy rất là đau lòng, nhưng chúng ta không làm gì được. Đức Phật còn không làm được gì cơ mà các quý vị. Đây là cái nghiệp của chúng sinh. Vì sao? Vì Đức Phật đây đã luôn luôn cảnh tỉnh, luôn luôn dạy bảo trên 2.000 năm nay rồi. Giáo lý của Đức Phật vẫn tồn tại thế gian đấy. Muốn tránh khỏi những cái tai họa ấy thì tu tập, tin sâu nhân quả, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương đi thì hết có gì đâu. Về Tây Phương Cực Lạc thì đâu có còn phải chịu cái cảnh gì kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung nữa. Không có. Tuyệt nhiên không có luôn. Còn sinh lên cõi trời thì đỡ. Vẫn còn sinh lão bệnh tử, nhưng mà gì? Tuổi thọ lâu dài, phúc báo vô lượng, cho nên hưởng thọ và phúc báo ở trên kia sẽ không có cảnh khổ như thế gian chúng ta này. Thế gian chúng ta này chúng ta thấy hết chiến tranh thì lại gì? Dịch bệnh. Hết dịch bệnh rồi tới đây không biết nó là cái gì tiếp đây. Mà cứ như thế này thì chúng ta thấy một số các quốc gia lớn là cái lòng tham cứ nổi lên. Như bây giờ thì cũng rất dễ để xảy ra chiến tranh nhé, thế giới lần thứ ba. Mà đại chiến thế giới lần thứ ba mà xảy ra thì chúng ta không biết cái gì nó tiếp theo. Ngày xưa Mỹ chỉ có chiến tranh thế giới thứ hai, chỉ có mới có bắn hai, thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật thôi. Mà Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, vì Nhật không có bom nguyên tử. Còn bây giờ chúng ta thấy thế giới nhiều nước có bom nguyên tử, cường quốc bom nguyên tử như là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và một số quốc gia khác. Có thể là cả Triều Tiên và Iran cũng đã có rồi. Thế giới họ đang dự đoán như vậy. Mà chúng ta thấy bây giờ mà chiến tranh thì bằng vũ khí thông thường, vũ khí sát thương, vũ khí hủy diệt hàng loạt mà không được một cái gì. Chỉ cần cái đầu nóng của cái người lãnh đạo mà không kiềm chế được thì nó hạ lệnh gì, ấn nút một cái, mở mật mã mà cái bấm bấm mà tí ấn nút một cái vài giây thôi các quý vị, nó phóng ra vũ khí hạt nhân, phóng ra khỏi, bị phóng khỏi lòng đất rồi thì khỏi nơi cất giấu rồi thì thôi không làm gì được nữa, đã khủng khiếp. Chỉ cần một kho vũ khí của một trong ba cường quốc ở thế giới chúng ta, đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc, là cả thế giới chúng ta không còn một sự sống gì nữa. Chỉ huống chi là đến mấy kho vũ khí của mấy cường quốc ấy, một kho vũ khí của một trong ba cường quốc đó thôi, chưa nói đến các nước khác, nói ba cường quốc về hạt nhân đó thôi, thế giới chẳng còn cái gì sống được nữa. Cái sự hủy diệt nó khủng khiếp như thế. Vậy mà con người chúng ta do năm cái chiếc ấy, con người chúng ta tự đào hố, đào mồ để chôn mình vậy. Chúng ta cứ nghĩ rằng để bảo vệ đất nước, nhưng thực tế là đang đào mộ để chôn mình vậy. Cho nên nay chúng ta là người tu tập, chúng ta tỉnh táo. Nếu không muốn chứng kiến thì cái thảm cảnh đó xảy ra trước mắt chúng ta thì tốt nhất là tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, vãng sinh về Tây Phương cực lạc rồi, chúng ta không phải nhìn thấy cái cảnh thảm thương như thế nữa. Không nhìn thấy cái cảnh xác chết la liệt, đầu rơi máu chảy, thân một nơi, đầu một nơi, xác một nẻo. Không nhìn thấy cái cảnh đâu đâu cũng là xác chết đó, khủng khiếp. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở trên tivi, trên thấy Zalo, Facebook, chúng ta đã thấy người chết do Covid, chúng ta thấy đã sợ rồi. Đó, cho nên ở đây trong cõi đời ngũ trược ác thế này, Đức Phật nói là các hàng Bồ Tát vì thương chúng sinh ở trong cõi đời ngũ trược này, cho nên các ngài bỏ cái cảnh giới thanh tịnh ở Tây Phương cực lạc thế giới để phát nguyện đi về những cõi đời ác trược như lúc nãy thầy nói sơ qua kia, để làm gì? Để các ngài làm biểu pháp, làm thầy dẫn đường, làm con mắt sáng, làm người thầy có con mắt sáng để dẫn đường, chỉ lối cho những kẻ mù như chúng ta thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Vậy mà bây giờ chúng ta còn không tin, học nhìn thấy lời Phật dạy, nghe thấy lời Phật dạy, còn là không tin, không thọ trì, không đọc tụng và không thực hành theo nữa thì Phật cũng bó tay thôi các quý vị. Phật cũng bó tay, Phật chả làm được gì. Cho nên hôm qua thầy mới nói, và có một bác gọi điện, bác ấy phỏng vấn ông ấy, nói thầy cứ hướng dẫn cho mọi người chỉ chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn để hồi hướng cho cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ, mà chả thấy tiêu trừ đâu, lại càng ngày càng thấy tăng lên ở trên thế giới. Việt Nam chúng ta thì cũng thấy tăng lên, đặc biệt là lần thứ tư này, đại dịch đến càn quét lần thứ tư này, thấy tăng lên khủng khiếp. Thế thầy mới bảo là đấy, nếu bác mà chỉ cần yêu cầu bác một cái việc, nếu bác bảo cả đất nước này một ngày không sát sinh, một ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật, thầy sẽ cầu Phật độ cho đất nước sẽ không còn Covid trong một ngày. Nếu bác cầu trong vòng 7 ngày, nếu mà bác gì, trong vòng 7 ngày mà bác gì, bác nói mà làm sao để nhân dân gì không sát sinh hại vật, ăn chay tụng kinh niệm Phật được trong vòng 7 ngày thì thầy cũng cầu Phật Bồ Tát 7 ngày sẽ cho đất nước hết dịch, vân vân. Cuối cùng chúng ta thấy ông ấy nói bên thủ tướng còn chẳng làm được, huống chi tôi. Ấy thì đấy, thì chúng ta thấy đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, tất cả các cơ quan ban ngành từ trên xuống dưới, từ to đến nhỏ cùng lao vào để chống dịch bằng cái sức làm việc bằng bao nhiêu lần những ngày thường. Nhưng chúng ta thấy đã phải công chế được ngay đâu. Đó, 3-4 tháng nay rồi, từ 30 tháng 4 đến nay. Bây giờ tháng mấy rồi? Tháng 8 rồi. 4 tháng rồi các quý vị. tất cả các hệ thống chính trị, y tế, rồi vân vân, kể cả người dân cùng vào cuộc để chống dịch. 4 tháng rồi đã chống được đâu. Thế thì tại sao cứ đòi hỏi là phải muốn là các sư tụng kinh một vài ngày là phải hết ngay? Thế nó cũng phải dần dần thôi chứ. Bây giờ chúng ta hỏi, cứ thử hỏi xem, nếu như đảng nhà nước chúng ta không sát sao, không mạnh dạn để chỉ đạo cái việc phòng chống dịch ráo riết như bây giờ, thì tôi nói với các quý vị, đất nước của chúng ta nó còn thảm bại, có khi còn hơn Ấn Độ vừa qua. Đó. Làm ráo riết mà bây giờ chúng ta thấy mới được như thế này, nó còn không làm nữa thì nó sẽ như thế nào đây? Tương tự như vậy, nếu bảo các sư, các Phật tử, các tôn giáo ở trên đất nước này cùng nhau để chỉ chú tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng, thì nói gì? Tại sao mà không nói nó không giảm đi được? Giảm chứ, nó giảm nhiều chứ. Đem cái thiện để đẩy lùi cái ác, nó giảm nhiều chứ. Cũng giống như cái mà chúng ta thấy ở thế gian này, ví dụ như đảng nhà nước, chính phủ, các cơ quan ban ngành, họ đi chống dịch, chúng ta nhìn thấy việc họ làm, nhìn thấy lời, nghe thấy lời họ nói, nhìn thấy việc họ làm, cho nên chúng ta thấy à, có hiệu quả. Ví dụ phòng chống dịch, nhà giãn cách xã hội như thế này có hiệu quả không? Có, có chứ, tất nhiên là có rõ rệt là chuẩn rồi. Nhưng mà chúng ta thấy đâu có phải mà cách ly một cái là ngăn được bệnh dịch ngay đâu, nó phải có thời gian. Mà khi cách ly chúng ta phải chấp nhận là hy sinh rất nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là tinh thần của người dân, vân vân, chấp nhận phải hy sinh. Nhưng mà nếu không hy sinh thì chúng ta sẽ khó mà khống chế được, mà thậm chí chúng ta còn vỡ trận thì không đơn giản đâu các quý vị. Đó. Chúng ta thấy như một quốc gia giàu có như Mỹ và các nước châu Âu còn chết như ngả dạ cơ mà, làm sao mà chống được? Không có một cái nền y tế nào trên thế giới nào mà chống được cái đại dịch Covid này nó càn quét qua, đặc biệt với cái chủng Delta, chủng Ấn Độ bây giờ. Không có một quốc gia nào mà chống được. Chúng ta thấy cái chủng trước nó, chủng Anh, chủng trước nó chưa phải là độc lực, nó chưa mạnh như bây giờ, mà chúng ta thấy châu Âu, đặc biệt là Mỹ đã chết như thế rồi. Khủng khiếp. May mà Mỹ và một số nước châu Âu bây giờ họ tiêm vaccine được nhiều rồi, cho nên những người tiêm vaccine đã đại đa số, nếu có bị thì nó chỉ như người bị cảm cúm thôi, uống thuốc là khỏi thôi. Chiếm đến 99, bao nhiêu phần trăm là những người tiêm đủ 2 liều vaccine rồi, thì 99.9% đó là không bị chết. Nó chỉ chết 0.1 đến 0.2% là những người tiêm đủ 2 liều vaccine rồi là chết. Những trường hợp đó là những trường hợp là bị bệnh nền, là quá nặng. Thì chúng ta thấy bình thường người còn khỏe, có khi còn không có Covid còn khỏe, bị bệnh còn lăn ra chết thì gan thận rồi tim gan phèo phổi vân vân, một cái gì đó trong cơ thể nó hoạt động không tốt nó chết. Hơi bị trúng gió, đang khỏe trúng gió còn chết cơ mà. Chứ còn cái trường hợp mà 0.1, 0.2% những người tiêm đủ 2 liều vaccine mà chết thì cái này chúng ta thấy cũng không có gì lạ cả. Rơi vào những cái trường hợp này họ có những bệnh nền, cho nên là họ cũng đỡ hơn. Những cái quốc gia mà họ tiêm được vaccine nhiều đỡ hơn. Chính phủ chúng ta thì rất là quyết liệt, nhưng mà chúng ta thấy thế giới bây giờ vaccine nó hiếm lắm. Nó là một cái mặt hàng là không chỉ là có tiền là mua được, mà nó còn rất nhiều cái vấn đề chính trị về các thứ thì ngoại giao đằng sau nữa, chứ không phải đơn giản có tiền mà anh sách thì anh mua được, nhưng là nắm rau ở ngoài chợ đâu các quý vị, không đơn giản. Đấy, chúng ta thấy ở cái thời ngũ trược ác thế này thì Phật có thị hiện ra để chỉ dạy chúng ta rồi chứ. Các hàng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc các ngài cũng thể hiện ra để bảo chúng ta rồi đấy chứ, để khai hóa, để giác ngộ chúng ta rồi đấy chứ. Mà chúng ta cứ mãi vui trong cái món vui ngũ dục lục trần tài sắc danh thực thủy sắc thanh hương vị xúc pháp này thôi chứ không muốn ra, không muốn tu, không muốn giải thoát, không muốn về Tây Phương. Chúng ta cứ muốn ở lại thế giới này. Ở lại thế giới này thì đương nhiên khi mà năm cái trược này nó đến bất cứ lúc nào chúng ta phải chấp nhận thôi, phải chịu thôi. Đó, cho nên khuyên các Phật tử chúng ta đấy, muốn thoát được hết năm cái trược này như trong kinh Phật dạy, con đường thẳng tắt nhất, dễ tu nhất, hiệu quả nhất, thành tựu nhất đó chính là tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật để hồi hướng phát nguyện. Sau khi xả bỏ báo thân được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó thì vĩnh ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề chỉ trong một kiếp thôi vậy, không phải hết kiếp này đến kiếp khác vậy. Đấy là về ý nghĩa của cái bài giảng hôm nay.